chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin kính chào quý vị thính giả thương mến, cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, lão hóa là hai từ mà chúng ta không hề muốn nghe chút nào, đặc biệt là đối với các chị em phụ nữ. Nhưng đối với những tác động bên ngoài cũng như là những thói quen hàng ngày sẽ khiến cho sự lão hóa hình thành mà chúng ta không hề hay biết. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những dấu hiệu đang cảnh báo chúng ta đang trong quá trình lão hóa nhanh hơn. Đầu tiên đó chính là da khô và bong tróc. Nếu da của chúng ta liên tục khô và bong tróc, xuất hiện những đốm sắc tố và nếp nhăn, chứng tỏ là chúng ta đang bị lão hóa, chúng ta nên ăn nhiều rau lá xanh, quả mọng và thực phẩm giàu chất béo không bão hòa, chẳng hạn như là các loại hạt, dầu thực vật. Ngoài ra nên uống nhiều nước, bôi kem chống nắng thường xuyên, ngủ đủ giấc và chăm sóc da định kỳ. Thứ hai đó chính là bọng mắt và vết chân chim. Bọng mắt và vết chân chim là dấu hiệu khiến cho chúng ta trông già hơn, thấy rõ. Để tránh được điều này, chúng ta nên ngủ sớm, ngủ đủ giấc, uống nhiều nước và đừng quên chăm sóc vùng da quanh mắt mỗi ngày. Thứ ba đó chính là lười vận động. Nếu chúng ta leo cầu thang hay đi bộ mà thở dốc là dấu hiệu cho thấy đang có sự chênh lệch lớn giữa thể chất và độ tuổi sinh học. Càng lười vận động, khối lượng cơ trong cơ thể càng giảm xuống và yếu dần đi theo thời gian. Vì thế chúng ta nên chọn một hoạt động ưa thích như là đạp xe, khiêu vũ để vận động mỗi ngày, vừa luyện tập thể dục vừa tránh được căng thẳng. Thứ tư đó chính là rụng tóc. Khi nội tiết tố bên trong cơ thể thay đổi sẽ ảnh hưởng và gây ra chứng rụng tóc, hói đầu. Người bình thường khỏe mạnh sẽ rụng từ 15 tới 20 sợi mỗi ngày. Nếu rụng tóc nhiều hơn, chứng tỏ là chúng ta đang lão hóa nhanh. Để làm chậm quá trình này lại, chúng ta nên bổ sung nhiều thực phẩm giàu axit béo omega 3. Thứ năm đó chính là chu kỳ kinh nguyệt không đều. Chu kỳ kinh nguyệt không đều có thể là dấu hiệu của việc mãn kinh sớm. Nó được coi là bình thường nếu một người phụ nữ bắt đầu mãn kinh ở độ tuổi 46 tới 54 tuổi. Nếu điều này xảy ra trước 40 tuổi, đây có thể là dấu hiệu lão hóa sớm. Các triệu chứng của thời kỳ mãn kinh sớm bao gồm như là mất ngủ, sốt, ớn lạnh, co giật và thay đổi tâm trạng liên tục, nên thăm khám bác sĩ thường xuyên để kịp thời phát hiện và điều trị. Và cuối cùng đó chính là vấn đề về giấc ngủ. Dấu hiệu lão hóa nhanh có thể bao gồm các vấn đề về giấc ngủ khi hormone cortisol trong cơ thể gia tăng, gây nên chứng lo lắng khi ngủ. Thay vì xem TV, chơi game trên điện thoại, chúng ta nên đọc sách, tập thể dục, nghe nhạc để dễ ngủ hơn. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong các dấu hiệu cho thấy rằng cơ thể của chúng ta đang lão hóa sớm hơn bình thường. Và với những sự cảnh báo ở trên, hy vọng chúng ta sẽ để ý nhiều hơn tới những thay đổi của cơ thể, từ đó giúp chúng ta tránh và xử lý kịp thời các vấn đề mà chúng ta đang gặp phải. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, rất lấy làm hân hạnh được hầu chuyện cùng quý vị qua giờ phút này. Đề tài mà chúng tôi cùng với quý vị, chúng ta nhờ ơn Chúa soi dẫn để tìm hiểu về những cái chết không thích đáng. Thưa quý vị, sách Cổ Học Tuyên Hoa có chép câu chuyện đối thoại giữa vua Ai Công nước Lỗ hỏi Đức Khổng Tử: người khôn có sống lâu không? Khổng Tử đáp: có khôn mới sống lâu, chứ dại thì sống lâu sao được. Người ta có ba cái thứ chết: tự mình làm cho mình chết, chứ không phải đến số mạng đáng chết mà chết. Ăn uống không có chừng mực, thức ngủ không có điều độ, làm lụng khó nhạt quá, lười biếng, chơi bời quá sức, người như thế phải chết về bệnh tật. Phận mình là người dưới mà vấp phải can phạm người trên, lòng tham lam không có chừng mực, yêu sách đòi hỏi không biết chán, người như thế phải chết về hình pháp. Mình ngu mà kình địch với người khôn, mình yếu mà khinh bỉ người mạnh, không biết tự lượng sức mình mà cứ giận dữ làm liều, người như thế thì chết về gươm đao. Ba thứ chết ấy thật là không phải do số mạng mà chết, chỉ tự mình giết lấy mình mà thôi. Thưa quý vị và các bạn, sự nhận xét của Khổng Tử từ ngàn xưa, thuở Xuân Thu thời Chiến Quốc, nếu so sánh thời bây giờ, chúng ta thấy không có gì khác biệt nhau cả. Sự ăn uống không có chừng mực tiết độ, ngủ nghỉ không giờ giấc điều độ, làm việc đến cái xác, hút sách chơi bời quá độ, thì phải chết về bệnh tật là điều chắc chắn lắm rồi. Còn nhà cách mạng Trần Cao Văn trong thời kỳ chống Pháp, tham gia cuộc tổng khởi nghĩa vào năm 1916, đã bị Pháp bắt giết trước khi chết. Nhà cách mạng Trần Cao Văn giảm giạc đạt 4 câu thơ bất hủ sau đây: chết thảo chi này xương thịt nát, chết ngay nào đệ cổ đầu rơi, chết nghĩa danh lưu ngoài nghìn giảm, chết trung tiếng đệ đến muôn đời. Theo 4 câu thơ của Trần Cao Văn thì có 4 cái chết: chết thảo, chết ngay, chết nghĩa, chết trung. Người ta bảo rằng cái chết đôi khi là một sự hình phạt, thường là một quà tặng, có lúc là một ăn quệ. Người ý quan niệm rằng một cái chết xứng đáng làm vẻ vang cho cuộc đời, và một cái chết không thích đáng làm tàn hại cho cuộc đời. Trên đời, sự chết là một điều chắc chắn như đinh đám, không một ai tránh khỏi được, vì mọi người đều phạm tội cùng Chúa, nên mọi người đều phải trải qua sự chết một lần rồi sẽ bị phán xét. Tuy nhiên, như tư tưởng và quan niệm của người ấy, có những cái chết thích đáng và không thích đáng. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, sách Thi Thiên đoạn 14 câu 1, vua David đã đề cập đến cái chết của người dại như thế này: kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời, chúng nó đều bại hoại và đã làm những việc gớm ghiếc. Thưa quý vị và các bạn, có những cái chết không thích đáng cho cuộc đời, như vua David đã nói, kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời, kẻ dại đó sẽ bị bại hoại và hư mất, vì chối bỏ sự hiện hữu của Đấng toàn năng Thượng Đế. John Lemon là một ca sĩ. Trong những năm về trước, ông đã được báo chí Mỹ phỏng vấn. Ông bảo rằng Cơ Đốc giáo sẽ bị tận cùng và biến đi. Ông nói: tôi không muốn tranh cãi về điều tôi đã nói, vì tôi chắc chắn như vậy. Còn Chúa Giêsu được rồi, nhưng các chủ đề của Ngài quá đơn giản. Ngày nay chúng ta đã được nổi tiếng lắm rồi, tức là vào năm 1966, sau khi John Lennon nói điều kiêu hãnh đó. Quả thật ông có rất nhiều danh tiếng hơn Chúa Giêsu, thì ngay lập tức ông bị bán 6 lần cho đến chết. Thật là một cái chết chẳng thích đáng gì đã dành cho ông. Tổng thống Ba Tây là Tân Rido Neves, trong khi đang tranh cử chức tổng thống, ông hùng hồn tuyên bố rằng nếu ông ta được 500.000 phiếu từ trong đảng của ông, dầu cho Đức Chúa Trời có loại chức tổng thống của ông đi nữa cũng không được, vì ông đã được số phiếu đã bầu cho ông. Nhưng ông đã bị lâm trạm bệnh trước một ngày nhậm chức, và ông đã chết ngay trong ngày nhậm chức. Thưa quý vị và các bạn, điều đó đã liên hệ đến cái tư cách dùng lời nói mà chế nhạo về quyền phép của Đức Chúa Trời, khinh dễ quyền phép của Đức Chúa Trời. Vua David đã lên tiếng từ ngàn xưa rằng vì cớ sao kẻ ác khinh dễ Đức Chúa Trời và nghĩ rằng Chúa sẽ chẳng hề hạ sỏi. Điều răn thứ ba Chúa dạy: người chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Thánh Kinh Cựu Ước sách Thi Thiên đoạn 10 câu 13 và Xuất Ê Díp Tô Ký đoạn thứ 20 câu 7. Nhạc sĩ và ca sĩ Kazuya và là một nhà thơ, trong khi thực hiện Sho Kenesio, tức là Rio de Janeiro, ông ta đang hút thuốc rồi phà khói ra. Miệng ông buộc phát ngôn rằng: Đức Chúa Trời ơi, tôi cho Ngài khói thuốc đó. Sau đó không bao lâu, ông đã bị ung thư phổi và chết vào tuổi 32. Tác giả sách Thi Thiên cảnh báo kẻ dại có bộ mặt kiêu ngạo và tư tưởng chẳng có Đức Chúa Trời. Sự đoán xét của Chúa cao quá, mắt hắn chẳng thấy được, miệng hắn đầy sự nguyền rủa và dối trá gian lận. Thánh Kinh Cựu Ước sách Thi Thiên đoạn 10 câu 4 câu 7. Chắc hẳn trong chúng ta còn nhớ chiếc tàu vĩ đại tối tân nhất đầu tiên trên thế giới có là chiếc tàu Titanic. Kiến trúc sư của tàu Titanic sau khi kiến trúc xong tàu Titanic thì các phóng viên báo chí hỏi kiến trúc sư về sự an toàn của chiếc tàu lớn nhất thế giới lúc bấy giờ như thế nào. Không một chút do dự, vị kiến trúc sư hãnh diện đáp: ngay cả Đức Chúa Trời cũng không có thể nào làm đám chìm nó được. Nhưng thưa quý vị, Đức Chúa Trời là đấng không chịu khinh dễ đâu. Sau khi thuyền trưởng ra lệnh tàu sắp chìm phải lánh nạn thì nhiều hành khách trên tàu không tin tàu có thể chìm và từ chối không xuống tàu cứu cấp, và thủ thủy đoàn dường như vấp phạm nhầm lẫn, cho nên 1502 người đàn ông đàn bà cũng như trẻ thơ đã cùng một số phận với chiếc tàu đắm sâu xuống dưới đáy biển vẫn còn sự tích cho đến ngày nay. Quả thật Chúa không chịu sự khinh dễ đối với kẻ nghĩ rằng Ngài chẳng lay động và không bị tai họa gì đến họ. Thánh Kinh Cựu Ước sách Thi Thiên đoạn 10 câu 6. Nữ minh tinh Marilyn Monroe được nhà truyền giáo Billy Graham viếng thăm, và trong lúc đó nhà truyền giáo giới thiệu lẽ đạo cứu rỗi cho bà. Nhà truyền giáo nhắn nhủ với bà rằng: tôi được thần linh của Đức Chúa Trời sai đến để rao truyền lời Chúa cho bà. Sau khi bà nghe mọi điều mà nhà truyền giáo Billy Graham truyền đạt cho bà về sự cứu rỗi của Chúa, bà đánh tiếng nói rằng: tôi không cần Chúa Giê-xu của ông đâu. Đúng một tuần lễ sau, người ta đã tìm thấy bà đã chết mấy ngày rồi trong căn nhà sang trọng của bà. Vua David đã nói: Chúa đã nghe và thấy rồi, vì Chúa xem xét sự độc hại và bạo tàn, Ngài lấy chính tay Ngài mà báo trả lại, vì Ngài không chịu sự khinh dễ đâu. Thánh Kinh Cựu Ước sách Thi Thiên đoạn 10 câu 14. Nam danh ca Bon Scott, ông đã được nổi tiếng vào năm 1979. Ông thích hát bản nhạc có những lời lẽ như sau: đừng có ai ngăn cản tôi đang đi trong tất cả con đường xuống địa ngục đây. Đây là một lời thách thức mà ông đã buộc miệng thốt ra chỉ có mấy tháng sau, vào ngày 19 tháng 12 năm 1980. Bon Scott đã chết vì bị ngột thở trong lúc ông bị ói mửa. Việt Nam chúng ta có câu thằng khẩu bột xác phàm. Không biết nam danh ca Scott có toại nguyện như lời ông đã nói hay không, nhưng dường như là cái chết của ông không thích đáng. Tại Campinas, Ba Tây, có một nhóm thân hữu họp mặt nhau ăn uống say sưa, rồi họ lên xe đi đón thêm một người bạn không có phương tiện đến dự liên hoan. Trên xe của cô gái có bà mẹ của cô đi theo và một người bạn gái nữa. Người bạn gái của cô này đang say rượu nằm ngã lan, nên con gái của bà lo lắng chăm sóc cho cô ấy. Thấy vậy, bà mẹ nói với con gái của mình rằng: con hãy nắm lấy tay cô bạn của con đi, có lẽ Chúa mà con tin tưởng sẽ gìn giữ cô ấy được bình yên. Người bạn gái của con bà nghe bà nói như vậy liền đáp ứng rằng: nếu có một Đức Chúa Trời thì Ngài ở trong trăng xe mới gây nên sự say sưa này cho tôi. Mấy giờ sau đó, tin tức cho biết họ đã bị tai nạn rất là khủng khiếp và mọi người đều tử nạn. Chiếc xe của họ hư nát đến nỗi không thể nhận ra được loại xe nào. Nhưng điều ngạc nhiên vô cùng là cái thùng sau xe còn nguyên vẹn, không bị móp méo gì cả. Cảnh sát lý luận rằng tai nạn xảy ra như vậy và chiếc xe bị tơi bời như thế, làm sao cái trăng xe lại không bị móp méo còn nguyên vẹn, thật là một điều quá lạ lùng. Nhưng chưa hết, trong cái trăng xe đó người ta đã tìm thấy cái thùng giấy đựng nhiều trứng gà, mà cái điều lạ lùng là không có một cái trứng nào bị bể hết. Quả là một phép màu không thể hiểu được. Nhưng còn những mạng người tử thương kia có can hệ gì lời nói của cô bạn ấy hay không? Kẻ dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời, chúng nó đều bị bại hoại và Đức Chúa Trời là đấng không chịu sự khinh dễ. Ai gieo giống chi thì gạt giống ấy. Christine Hewitt là một nữ chủ nhân báo Yamaka Ken và là một nghệ sĩ hề. Có lần bà phát ngôn rằng Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời, là một quyển sách tồi tệ, ước gì chưa hề được viết ra. Thưa quý vị và các bạn, lời nói đó đã xuất ra từ miệng của chủ nhân nhà báo này không bao lâu thì người ta phát giác bà đã bị chết cháy với chiếc xe của bà vào tháng 6 năm 2006. Trên đây chúng tôi vừa kể những cái chết có thể đó là không thích đáng với những người đã nằm xuống. Nhưng thưa với quý vị và các bạn, chết đến với con người thì không một ai trốn tránh được, vì công lệ thiên nhiên, hễ có sanh là có tử. Hơn nữa có lời Chúa dạy, cho nên vì bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, và sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người, vì mọi người đều đã phạm tội. Thánh Kinh Tân Ước, sách Roma đoạn 5 câu 12. Nhưng có những người chưa đến số phận mà phải chết. Chết như vậy là không thích đáng. Như Khổng Tử đã đề cập đến ba thứ chết: không phải do số mạng mà chết, chỉ tự mình giết lấy mình mà thôi. Và do đó Khổng Tử cho là những kẻ dại làm sao sống lâu được. Thánh Kinh cũng phán dạy tỏ tường rằng người dại phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời thì sẽ bị bại hoại, bất hạnh và hư mất, vì Chúa là đấng không chịu sự khinh dễ của con người. Vì hễ ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Vậy thưa quý vị và các bạn, chúng ta nhờ sự soi sáng của Chúa để ý nghĩ của chúng ta, lời nói của chúng ta và hành động của mỗi người trong chúng ta không làm cớ vấp phạm cùng Chúa, song chúng ta hãy làm sáng danh Thiên Chúa để cuộc đời của chúng ta hiện tại được tai qua nạn khỏi, và chúng ta sẽ được phước sống lâu trên đất. Đến khi chết, chúng ta chết với số phận đáng chết của mình, nhưng có thể tránh khỏi những cái chết không thích đáng, vì có lời mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho chúng ta những điều sau đây mà vua David đã ghi lại trong Thánh Kinh Cựu Ước, sách Thi Thiên đoạn 91. Tôi xin đọc câu thứ 14 trở đi. Bởi vì ngươi chiếu mến ta nên ta sẽ giải cứu ngươi, ta sẽ đặt ngươi lên nơi cao, bởi vì ngươi biết danh ta. Ngươi sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời ngươi. Trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng ngươi, giải cứu ngươi và tôn vinh ngươi. Ta sẽ cho ngươi thỏa lòng sống lâu và chỉ cho ngươi thấy sự cứu rỗi của ta. Bởi vì ngươi đã nhờ cậy Giê-hô-va làm nơi nương náu mình, và Đấng Chí Cao làm nơi ở mình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo như lời mà Đức Chúa Trời đã phán, chúng ta chắc chắn được Chúa ban phước, được Ngài can thiệp vào trong cuộc đời của chúng ta để chúng ta có thể tránh được những cái tai vạ không thích đáng đến cho cuộc đời của chúng ta, nhưng chúng ta sẽ được thỏa lòng sống lâu, và Chúa sẽ dẫn chúng ta thấy được sự cứu rỗi mà Chúa đã dành cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ là Đấng cứu thế. Ngài đã đến trong thế gian để tìm và cứu vớt cho kẻ có tội. Mời quý vị đến với Chúa Giêsu để chúng ta thờ phượng ba ngôi Đức Chúa Trời, và chúng ta nhận lãnh sự ban cho tốt lành của Ngài cho cuộc sống của chúng ta ở hiện tại, và cho chúng ta sự cứu rỗi trong ngày mà Chúa Giêsu trở lại trần gian này để ban sự sống đời đời cho những kẻ tin thờ phượng Ngài và trông đợi ngày tái lâm vinh hiển của Chúa. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.